Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ, một cỗ lực lượng màu bạc như nước lờ lửng trong không trung vây quanh lấy bọn thần nam vào giữa không gian nửa khúc, cảnh vật mơ hồ. Thần nam cùng với mấy con thần thú có cảm giác như lạc vào một vùng không gian lạ, nơi này tựa hồ cách đoạn với ngoại giới. Bất quá trong lúc chập chờn, bọn hắn vẫn còn có thể thấy cuộc chiến bên ngoài, phảng phất còn nghe được những trận sấm rền. Chỉ là bọn họ như bị rơi xuống bùn, mỗi động tác đều cực kỳ khó khăn. Đáng chết thật, đây chính là họa địa vì lao, tức là vẽ đất thành nhà tù. Lão khốn đem chúng ta vây lại tại không trung rồi. Con rồng du côn vừa sợ vừa giận, nhịn không được mắng lên. Ôi trời ơi, quang minh đại thần côn tại thượng, lão bạo lòng này thật sự quá cường đại, không ngờ lại vây toàn bộ chúng ta tại nơi này. Tiểu Long cũng đã dùng toàn lực mà dãy giụa. Tiểu Phượng Hoàng vừa mới hấp thu rất nhiều năng lượng, tại lúc khẩn trương này không ngờ lại buồn ngủ, coi bộ dạng như sắp đi vào giấc mộng đẹp. Tần Nam nhìn thấy mà vừa tức vừa buồn cười. Hắn thử mở nội thiên địa, cố sức đem Tiểu Phượng Hoàng vào trong. Long Bảo Bảo cùng con rồng du côn cũng nhanh chóng dãy giụa thoát khỏi vùng không gian đó, phi lại gần nội thiên địa của Thần Nam. Chỉ là khi cả bọn tiến vào nội thiên địa, thì Thần Nam mới phát giác căn bản là không có cách nào khống chế được tiểu thiên địa này. Không gian giống như một đầm lầy kia, giống như là một khối thiết bản. Tiểu thế giới của hắn căn bản không có cách nào di động được, dù chỉ là một chút. Ta đã nói sẽ đem các người nhốt vào trong 18 tầng địa ngục, phong ấn vạn thế. Bây giờ thì bất cứ kẻ nào cũng không chạy thoát được đâu. Giọng nói của lão ta đầy tức giận, côn đức vang lên tại vùng không gian hữu lúc mơ hồ đó. Từ Kim Thần Long mắng ầm ĩ cả lên. Lão khốn, lòng đại gia trăm lần không phục, ngàn lần không phục. Ta không sợ người đâu, lão tiểu tử ạ, đừng có tưởng rằng người dọa được ta. Đại chiến bên ngoài vẫn đang tiếp tục. Hoàng Kim Thần Long ba đầu đã biến thân thành một mỹ nam tử tóc vàng, ba đầu sáu tay. Mỗi tay cầm một thứ binh khí, đao, xoa, kiếm, kích, côn, tác, phát xuất đạo đạo thần quang, di chuyển rất nhanh tấn công xung quanh Côn Đức. Những binh khí này đều không phải thuộc dạng tầm thường. Chúng đều do Hoàng Kim Thần Long ba đầu sưu tập bằng nhiều cách khác nhau qua mấy nghìn năm, rồi sau đó được nó tế luyện, có thể nói vô kiên bất tội. Thần khí phá khai từng đạo không gian đại liệt phùng, hút hết những năng lượng điên cuồng loạn xạ phía trên cao. Bên cạnh, lục đầu thần ma viên càng điên cuồng hơn, hậu duệ của thần ma chớp mắt cơ thể hóa to đến 10 trượng, thế phách khổng lồ đỉnh thiên lập địa, gầm một tiếng phá vỡ trường không gian. Đó là một đại quái vật toàn thân đen kịt, dọa chết không ít quản chiến giả. Đúng là một đại yêu ma điên cuồng. Nó mang theo từng trận hắc sắc yêu vân lao xuống dãy núi phía dưới, nhổ bật một nửa ngọn núi nhỏ quật thẳng về phía tượng cổ thần long ở trên cao. Thành thế của nó vô cùng kinh người, thật là có tư thế hủy thiên diệt địa. Hàng ngàn hàng vạn đạo hắc sắc cường mang phát ra từ cơ thể của nó sẽ rách từng khoảng không gian. Đấu thần Trát Lý Tư hai mắt đỏ ngầu, hiện tại y không dám tùy tiện dùng thần hóa kiếm, vì vừa rồi hắn dùng bản thể hóa kiếm công kích, thì đã bị lão Khôn Đức làm thương tổn không nhẹ. Lúc này y đã rút tình kim thần kiếm ra, đây là một tuyệt thế thần binh được hóa luyện cả mấy ngàn năm, cùng hắn tâm tư tương liên chính là sinh mệnh thứ hai của y. Thần kiếm nhẹ nhàng rung lên, phát ra kiếm quang dài đến 30 trượng, dẫn theo thiên phạt chỉ lôi uinh oang không ngừng đánh xuống, nổ tung chung quanh Khôn Đức. Quan chiến giả lúc này thì say mê, lúc thì lại hoảng sợ. Trận kinh thế đại chiến thật cả ngàn năm hiếm thấy này. Sau huyền giới lại đại chiến lần trước chấm dứt, những cao thủ cực hạn này hoặc chết hoặc là bế quan đều đã thành truyền thuyết. Hôm nay lục đầu thần Ma Viên, hoàng kim thần Long ba đầu cùng với một đấu thần cùng nhau đại chiến thượng cổ cường giả Khôn Đức, tất cả sẽ truyền khắp tu luyện giới. Trận đại chiến này không chỉ là một trường đại chiến tuyệt luân đầy màu sắc mà còn là một tín hiệu trọng đại. Cho đến ngày cả lão Long Khôn Đức đã xuất thế, điều này nói lên điều gì? Tu luyện giới không lâu nữa sẽ phải đối mặt với một trường phong bạo. Đây là dấu hiệu tu luyện giới sắp đại loạn. Ba đại cao thủ Tây Thổ cuồng mạnh công đánh, mỗi người đều đã rơi vào trạng thái điên cuồng. Khôn Đức tại tu luyện giới tuyệt đối là một tòa núi cao khiến người ta không nhìn thấy đỉnh. Nếu có người có thể đả thương được lão ta, kẻ đó có thể tiếu ngạo thiên hạ. Hiện tại ba người bọn họ có cơ hội cùng bạo quân đánh một trận, vô luận thành bại như thế nào cũng đều ảnh hưởng rất lớn đối với bọn chúng. Bọn chúng là những kẻ duy nhất trong mấy ngàn năm qua có cơ hội khiêu chiến cùng với Khôn Đức. Khôn Đức ngửa mặt lên trời gầm lớn, không ngừng tránh né những đạo thiên phạt, đồng thời dùng sức lợi dụng thiên lôi. Lão ta cũng không dễ chịu gì, dù sao đó chỉ là một cái hóa thân, bản thể không có tại hiện trường. Sau một tiếng gầm trầm muộn, lão bạo quần thượng cổ, cơ thể ngân sắc quang mang vạn trượng, bạo xuất một màn cường quang trói mắt, khiến cho tất cả mọi người không dám nhìn thẳng. Ngay cả những đạo thiên phạt chỉ lôi cũng tạm thời không thể làm tổn thương được lão. Lôi quang gặp phải cường quang lóa mắt này cũng dần dần tiêu tán. Trong màn quang mang rực rỡ này, Khôn Đức dần dần hóa được một trung niên nam tử khoảng 30 tuổi, cao chừng 2 mét, có vẻ hết sức hùng vĩ và anh tuấn. Mái tóc dài màu bạc phấp phới trong gió, hai mắt ngân quang lấp lánh, ngạo nghệ bát phương. Đó là một trung niên nam tử tràn ngập mị lực tả dị, bất động như núi, không giận mà uy. Đây là khí chất tự nhiên của tuyệt đại cường giả. Lão bạo quân cũng không hoàn toàn hóa thành hình người, cặp sừng rồng vẫn còn đó, những chiếc ngạch như hàng chục thanh kiếm sắc bén. Ngoài ra, phía sau lão còn có một chiếc đuôi rồng dài hơn 2 mét. Rõ ràng khi hóa thành thân hình, lão đã vẫn đảm bảo lão ở trong trạng thái chiến đấu tốt nhất. Phanh một tiếng, chiếc đuôi màu bạc của Khôn Đức như thiểm điện, giữa không trung lưu lại một đạo tàn ảnh, lạnh lùng đánh bay hoàng kim thần long bà đầu đi. Lúc này, lục đầu thần Ma Viên cao hàng chục trượng đang ôm nửa hòn núi nhỏ bay đến, đánh về phía Khôn Đức. Khôn Đức thần quang trong mắt lóe lên, phóng đôi lòng ra quang hoạt lấp lánh, uỳnh một tiếng mạnh liệt đụng độ với ngọn núi kia. Trên trời cao, năng lượng ba động kịch liệt khắp tám phương, những hòn đá to bằng cả căn nhà lập tức bắn đi khắp nơi. Nửa toàn núi nhỏ bị Khôn Đức dễ dàng đánh nát, rồi sau đó lão ảo hóa ra một cự đại thủ trưởng, chụp lấy chân của lục đầu thần Ma Viên rồi quăng đi thật xa. Âm, 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 một ngọn núi phía dưới bị thần Ma Viên đè nát, hồi lâu sau nó mới điên cuồng gào thét phóng lên trên không trung. Cùng với lúc đó, Khôn Đức đã cùng đấu thần Trát Lý Tư giao đấu. Đôi thủ trưởng ngân quang thiểm thước không ngừng tấn công thần kiếm của đấu thần, âm thanh vang lên không ngớt. Cuối cùng Trát Lý Tư bị Khôn Đức đánh trúng một quyền, trên thần kiếm văng ra ngoài, không trung lưu lại một chuỗi hòa máu. Những tiếng ầm ầm lại vang lên, thiên lôi không ngừng đánh xuống, nhưng đều đánh chung quanh Khôn Đức, không có đạo thiên lôi nào bổ trúng lão ta cả. Lão ta dường như đã hòa vào tịch diệt chi cảnh, hóa thân thành hư không. Lúc này tất cả mọi người đều không cảm giác được khí tức của lão, chỉ có thể thấy được thân ảnh thần uy của lão lẫm liệt. Hoàng kim thần long ba đầu bị đánh bay đi, miệng rỉ máu, tự xa bay trở lại. Hắn ta kinh hoàng nhìn Khôn Đức. Đây là đồ đáng chết, hắn vừa vận dụng sức mạnh vượt quá thất giai đánh thường chúng ta, không ngờ trong máy mắt lại phong ấn bản thân, dùng nhập hư không, thật quá đáng sợ. Đấu thần Trát Lý Tư quệt một vệt máu tươi nơi khóe miệng cũng vô cùng chấn kinh. đáng sợ nhất chính là lão ta thực sự tạo ra huyền giới pháp tắc của chính mình, ảnh hưởng đến pháp tắc thiên địa bên ngoài, bảo vệ bản thân tránh khỏi thiên phạt. Trong thiên địa có những cao thủ trong truyền thuyết có thể dùng chính huyền giới của mình hóa thành một tiểu thiên địa mới, không bị pháp tắc của thiên địa ngoại giới hạn chế, không phải chịu thiên phạt. Tu luyện đến cảnh giới tận cùng thì thậm chí có thể dùng huyền giới của mình ảnh hưởng thiên địa bên ngoài. Trong khoảng không gian xung quanh, dùng pháp tắc của huyền giới để tạm thời thay thế pháp tắc của đại thiên địa bên ngoài. Lúc đầu thần Ma Viên mặc dù điên cuồng, nhưng bây giờ cũng không dám tiếp tục lên nữa. Nó biến nhỏ lại còn ba trượng mà nói, không thể bỏ cuộc như vậy. Mắt thấy một cái huyền giới sắp sửa lọt vào tay, sao lại có thể để lão lòng đó phá hỏng cho được. Thượng cổ thần long Khôn Đức ngạo nghễ tám phương, tay phải vùng lên, đem bọn thần nam đang bị cấm cố trong khoảng không gian nửa khúc đó bay nhanh về phía bái đán thánh thành. Trong quá trình này, một cỗ lực lượng vô hình kéo bọn thần nam ra khỏi nội thiên địa của hắn. Bọn họ bị lão bạo quân giam cầm tại không trung, cùng lão đến giữa khoảng không bên trên quang minh thần điện. Rất đông quan chiến giả theo đằng sau lão long cẩn thận quan sát. Quang minh giáo hoàng ra đây nói chuyện cho ta. Lời của lão long phát ra một khí thế làm người ta không dám nghịch ý. Một đạo thân ảnh bay ra khỏi quang minh thần điện, bay lên trên không trung. Đúng là lão giáo hoàng của quang minh giáo hội. Y thi lễ thật sâu mà nói, xin tham kiến kỳ tích vĩ đại long tộc Khôn Đức đại nhân. Lão đồng uy nghiêm nói, 7.000 năm trước ta từng trợ giúp cho lão giáo hoàng đời thứ nhất của quang minh giáo hội phong ấn một đại ma vương vào 18 tầng địa ngục. Với tu vi của kẻ đó mà nói, hắn ta nhất định hóa thành khô cốt. Bây giờ ta muốn đem mấy người này phong ấn vào tầng địa ngục đó. Từ kim thần long biến sắc, long bảo bảo cũng trừng đôi mắt to đáng yêu của nó. Thần nam thì không ngừng cố phá giải vùng không gian cấm cố này. Cái này... Giáo hoàng cảm thấy khó khăn, nhìn bọn người thần nam mà nói. Bọn chúng không phải là bọn yêu ma thập ác bất giá. Nếu đem bọn chúng phong ấn vào 18 tầng địa ngục, không phải là trừng phạt quá nặng sao? Phong ấn như thế đã xem như là tiện nghi cho bọn chúng rồi. Nếu người cảm thấy khó khăn, ta tự mình động thủ vậy. Khôn Đức hai tay kết ấn, ngân sắc pháp ấn không ngừng biến ảo. Giáo hoàng lại nói, Khôn Đức tiền bối, bây giờ 18 tầng địa ngục không có trấn ma thạch trấn áp, đã được thay thế bởi một màu thánh cốt. Ta từng thử qua, không thể tùy ý mở ra mấy tầng địa ngục này. Không sao, điều này ta đều hiểu. Bây giờ 18 tầng địa ngục có thể vào nhưng không thể ra. Đem bọn chúng phong ấn thì không có chuyện gì cả. Lão biến thái hỗn đản kia thật sự muốn phong ấn ta sao? Từ kim thần long bắt đầu mắng chửi. Ngần lòng dài tỷ lệ đau khổ cầu xin. Cha, đừng có làm như vậy. Lão bạo quân không nói một lời, hai tay thần ấn không ngừng từng đạo pháp ấn tập kết giữa không trung. Một cái hắc động thông đạo xuất hiện trước mặt cả bọn thần nam. Khổn Đức, ta cùng ngươi ngày xưa không thủ không oán, vì sao người muốn phong ấn chúng ta? Thần nam tức giận quát vang. Chẳng lẽ chỉ vì Tử Kim Thần Long ư? Nó mặc dù đắc tội với ngươi cũng không cần phải làm như thế. Khổn Đức chỉ hư lạnh một tiếng, song thủ vẫn kết thần ấn. Hoạt động càng thêm rõ ràng như chiếc miệng khổng lồ của một con viễn cổ cự thú. Lão khốn, ta liều chết với ngươi. Lão thần lằn đáng chết nhà ngươi, ngươi không muốn mảnh thuẫn vỡ của ngươi sao? Dám phong ấn ta, ta phá nát nó. Từ kim thần long lúc này cũng đã hết cách. Phụ thần đại nhân, mau mau ngừng tay, xin người hãy đổi cho bọn họ một cách trừng phạt khác. Ngân lòng dài tỷ lệ cũng khẩn trương, không ngừng cầu khẩn. Địa ngục tầng thứ 18 mở cho ta. Khôn Đức quát lớn, một trận âm thanh trầm muộn rít gào từ dưới mặt đất truyền lên. Hắc động nhanh chóng mở rộng ra ngoài. Ở trên cao không xa, hoàng kim thần long ba đầu, kỳ lạp ngàn tư, lục đầu thần ma viên, còn có đấu thần trát đi tư, nhanh chóng liếc mắt nhìn nhau, đồng thời quát lớn. Động thủ! Ba đạo thần ảnh như ba quả lưu tinh hướng về phía lão bạo long cổng tới. Trong sát na, vô số không gian bị vỡ vụn. Ta biết các người chưa từ bỏ ý định mà, còn muốn làm loạn một lúc ư. Khôn Đức cười to mà nói, thanh cốt trấn áp 18 tầng địa ngục này quả thật khác trước thật. Bây giờ mượn lực của các ngươi sử dụng một lúc đỡ phí lực của ta. Lão long song thủ lại bắt đầu kết ấn kỳ quái. Nguồn sức mạnh cuồn cuộn từ ba phương hướng đổ về. không ngờ bị lão dẫn nhập vào bên trong hắc động thông đạo. Cùng lúc đó, song thủ của lão vung lên, bọn thần nam bị tống vào cái động khẩu âm u đó. Lão khốn đáng chết, ta bây giờ thề sẽ cho người một đứa cháu ngoại. Dài tỷ lệ, nàng hãy chờ ta, đừng có gả cho người khác, ta sẽ quay trở lại cưới nàng. Lão thằn lằn khốn kiếp, người đợi đó, chuẩn bị bế cháu ngoại của ngươi đi. Khôn Đức vừa rồi thần uy cái thế, thì triển công lực tuyệt thế, nhiếp chấn cả mọi người, hiện ra uy thế đáng có của bạo quân. Nhưng bây giờ, nghe con rồng Du Côn nói mấy câu, nhất thời làm cho lão tức giận, gầm lên như sấm, cái mũi như muốn phun khói, tức giận như muốn nổ tung. Chỉ là khi pháp ấn của lão quanh màng lấp lánh, động khẩu đen ngòm từ từ đóng lại giữa không trung. Từ Kim Thần Long cùng bọn thần nam đồng thời bị phong ấn vào 18 tầng địa ngục. Không, làm sao lại như thế được? Ngân Long Dài Tỷ Lệ hoảng hốt kêu lên, lúc này nước mắt ròng ròng chảy xuống hai bên má. Lúc này nàng đã hóa thành nhân hình, dùng nhan thành lệ vô cùng thê lương, giống như một người đã mất đi linh hồn. Rất lâu sau, nàng ta ngẩng đầu, ngước đôi mắt rừng rừng nhìn phụ thân, run rẩy mà nói. Phụ thân, người đang đùa với con phải không? Còn với y vừa mới gặp mặt, người lại nhốt y vào 18 tầng địa ngục, tại sao lại như thế? Con gái, lão lòng không giải thích, từ không trung nhẹ nhàng đáp xuống, đứng bên cạnh Dài Tỷ Lệ. Không, tại sao người lại làm như vậy? Dài Tỷ Lệ kêu lên, dùng sức đấm vào ngực của Khôn Đức. Hắn không phù hợp với con. Lời nói của lão bạo quân rất lạnh lùng và kiên quyết. Việc của con không cần người phải quản, người quản quá nhiều rồi, con hận người. Lòng Dài Tỷ Lệ, nước mắt chảy như suối, điên cuồng dãy giụa muốn rời khỏi Khôn Đức. Lúc này trên cao không, lục đầu thần Ma Viên, Hoàng Kim Thần Long ba đầu, Kỳ Lạp Ngang Tư, Đấu Thần Trát Lý Tư, ba người cũng đã nộ hỏa dùng thiên, mắt nhìn thấy huyền giới sắp sửa rơi vào tay, lại bị Khôn Đức phá, khiến cho hy vọng của bọn chúng trở thành mây khói. Lúc này cả bọn hận chỉ muốn ngửa mặt lên trời hét lớn, đối với những người đạt đến đẳng cấp như bọn chúng, đều là những kẻ sành sỏi. Sau khi tự mình tới đồng thổ một chuyến, sớm đã xác định được huyền giới độ gia đã được tế luyện vạn năm, đối với tù luyện giả mà nói thì đó thực sự là một khôi bảo. Khôn Đức, người thật quá khinh người. Lục đầu thần Ma Viên là kẻ nóng nảy hấp tấp nhất, trong nháy mắt đã hóa thành một cự viên cao trầm trượng, đội trời đạp đất, lông lá toàn thân chớp mắt lại biến thành màu huyết hồng. Lục đầu thần Ma Viên đã triệt để rơi vào trạng thái cuồng bạo. Đây chính là một trong những tuyệt học độc đáo của yêu tộc Dạ Tính Hồi Quy. Trong chớp mắt, sức mạnh tăng lên bội phần, toàn thân trở vào trạng thái điên cuồng giữa thú và yêu. Thiên phạt lại lần nữa xuất hiện, trên không trung mây đen vần vũ, trời đất tối sầm, từng đạo thiên lôi giáng xuống. Ma Viên Khiếu Nguyệt, lục đầu thần Ma Viên cao trầm trượng, thực sự muốn liều mạng. Dù cho có bị thiên lôi đánh chết, nó cũng phải kéo theo Khôn Đức. Hoàng Kim Thần Long ba đầu và Đấu Thần Trát Đi Tư lập tức khai mở nội thiên địa, giúp lục đầu thần Ma Viên đỡ lại thiên lôi. Nếu không, Ma Viên chắc không chịu được lâu, chắc chắn sẽ bị thiên lôi đánh chết. Khôn Đức niệm một tràng chú ngữ, ngân quang lấp lánh, Dài Lệ Tư chỉ trong chớp mắt đã bị tống ra xa ngàn trượng, tới một nơi an toàn. Con khỉ ranh kia, người phải biết ta giết chết các người dễ như trở bàn tay, ta chỉ là không muốn tạo sát nghiệp mà thôi. Nếu như không biết đường tiến thôi, thì đừng có trách ta không khách khí. Khôn Đức lạnh lùng nhìn đám người trên không trung. Kỳ Lạp Ngang Tư và Trát Lý Tư còn đỡ, bọn họ nhìn thấy lão bạo quân thực sự nổi giận, lập tức cảm thấy lạnh cả sống lưng, sớm đã có ý định rút lui. Nhưng mà lục đầu thần Ma Viên đã tiến vào trạng thái Dạ Tính Hồi Quy, đã trở nên cuồng bạo, cự đại huyết trường liên cuồng nhắm tới lão lòng kia, thiên lôi cũng theo đó mà giáng xuống. Lão lòng lúc này tuy mang thân hình nhưng trưởng lực đánh ra vẫn cuồng bạo vô cùng. Lão không còn lưu tình gì nữa, cự đại quang trường xuất hiện phía trước, đón đầu cự trường của lục đầu thần Ma Viên. Bùng, gào, một tiếng nổ vang trời nổi lên, lục đầu thần Ma Viên kêu thảm một tiếng, thân hình khổng lồ không ngờ lại bị thân hình nhỏ hơn đó gấp bội phần hất văng đi. Đồng thời lúc này, thiên lôi điên cuồng giáng xuống, lục đầu thần Ma Viên hét lên thảm thiết, bị đánh tới mức toàn thân khét đẹt. Dừng tay, bình tĩnh đã. Kỳ Lạp Ngang Tư và Trát Tí Tư một mặt kiệt lực giúp lục đầu thần Ma Viên ngăn chặn thiên lôi, một mặt quát vào tai của nó, không để nó tùy tiện hành động. Hai người sở dĩ giúp thần Ma Viên cũng chẳng phải có ý tốt gì, mà là không muốn thần Ma Viên bị đánh chết, chọc giận người đứng sau lưng nó khi đi tìm Lão Long báo thù, thì bọn họ cũng không tránh khỏi sự liên lụy. Lão Bảo Quân dường như cũng có chút cố kỵ, dường như lại đại lượng không muốn tính toán với bọn chúng. Lão bay lên trên không, đem toàn bộ lôi điện còn lại chuyển dịch phương hướng đánh lên hư không, qua đó cứu Ma Thần Viên một mạng, nếu không nó chắc chắn bị thiên lôi đả chết. Các người tu luyện tới cảnh giới này thực cũng không dễ dàng gì, ta tha mạng cho các ngươi, nhưng nếu còn không biết đường tiến thối thì đừng có trách Lão Lòng ta tầm lặng thủ lạt, đại khải sát giới. Dứt lời, Cô Đức bay lên mang theo Dài Lệ Tỷ biến mất trước con mắt của đám đông. Không có ai hoài nghi lời của Lão Long, một kẻ mà tới thiên giới chủ thần cũng dám giết thì làm gì có chuyện cố kỵ các cao thủ ở nhân gian giới. Lúc đầu thần Ma Viên sau khi thổ ra hơn 10 ngụm máu tươi, bộ lông huyết sắc đã trở lại màu đen, thoát khỏi trạng thái điên cuồng dạ tính hồi quy. Sớm muộn sẽ trả mối thù này. Nói xong, lúc đầu thần Ma Viên bay lên mất hút trên không trung. Kỳ Lạp Ngang Tư và Đấu Thần Trát Lý Tư nhìn nhau đầy phức tạp, sau đó cũng bay lên, lần lượt bay đi. Tu điện giả quan chiến cũng dần rút đi, bầu trời bái đán thánh địa trở lại yên tĩnh. Không lâu sau, tin tức về việc Lạc Bạo Quân xuất hiện đã chuyển đi khắp Tây Thổ tu luyện giới. Dường như tất cả mọi người đều biết tin tức về cuộc đại chiến giữa Khôn Đức cùng ba cao thủ tuyệt đỉnh của Tây Thổ. Thần uy cái thế của Lạc Bạo Quân đã làm cho cả tu luyện giới chấn động. Còn về tin tức việc bọn thần nam bị Lão Bạo Quân Khôn Đức phong ấn tại 18 tầng địa ngục càng làm cho mọi người bàn luận không ngớt. Đối với thần nam, người tu luyện chẳng ai lạ lạ. Có thể nói hắn là nhân vật nổi danh nhất trong giới tu luyện thời gian gần đây. Với thực lực tuyệt đối của mình đã vinh dự bước lên bảo tọa đệ nhất thành niên cao thủ. Chẳng có ai ngờ rằng đệ nhất cao thủ thành niên tiềm lực vô hạn không ngờ lại bị Lão Bạo Quân phong ấn. Tin tức nhanh chóng được truyền về Đông Thổ, tuyệt đại đa số mọi người đều cảm thấy đáng tiếc. Một thanh niên cao thủ tiềm lực vô hạn lại bị phong ấn dưới 18 tầng địa ngục, chẳng khác gì đã bị hủy diệt. Trong Côn Luân huyền giới, đại yêu ma Đoàn Mộ giận dữ ném vỡ chén rượu, hoàn toàn mất đi thần sắc ung dung ngày thường, phẫn nộ mà nói. Khôn Đức thật quá khinh người. Tiểu công chúa vẫn còn đang lưu lại yêu tộc thánh địa không muốn rời đi, nói với vẻ không tin tưởng. Làm sao có thể như vậy? Mấy tên giả hỏa đó không phải là mèo có chín mạng sao? Không ngờ lại bị người ta phong ấn. Đô giả huyền giới truyền đi tiếng gầm đầy phẫn hận. Làm sao như vậy được? Trời ơi, trời phụ Đỗ gia ta rồi. Khôn Đức, đồ đáng chết. Lý giả huyền giới, cuồng nữ Lý Nhược Lan buồn bã thở dài mà nói. Thật đáng tiếc cho một đối thủ. Hàn Địa ở cực bắc Đồng Đại Lục, Đồng Phương Trường Minh ngước mặt nhìn trời im lặng hồi lâu, cuối cùng thản thở. Đáng tiếc, thế gian thiếu ngươi làm ta nhất thời cũng mất đi động lực tu luyện. Ngươi mà ta cùng sinh ra trong một thời đại, lại cùng đến một thời đại. Đến giờ vẫn chưa thể đánh một trận đỉnh cao, thật là điều tiếc nuối nhất của đời ta. Hy vọng ngươi có thể lập được một kỳ tích, đạo phá hư không, chém giết thoát khỏi 18 tầng địa ngục. Trong tình dục đạo thánh địa, Bạch Y Dâm Tặc nằm cùng ngầm say mềm, nâng chén nhìn trăng cảm thán, sờ sờ tay nàng, sờ sờ vai nàng, thần huynh à, cuối cùng vẫn không thể cùng huynh thưởng thức mỹ nữ ở đạo đài thánh địa rồi. Thật là đáng tiếc thầy. Ta luôn có cảm giác chúng ta là người cùng một đạo, đáng tiếc, đáng thương, ô hô ai tài. Rầm một tiếng, tên tử quỷ gục xuống bàn. Tên khốn thần nam, không ngờ người lại bị phong ấn. Ta không lúc nào là ta không muốn đi tìm người báo thù. Hồn thiên tiểu ma vương đã đến Tây Thổ, đang đi tìm lại thần kích. Trong lòng của hắn vô cùng phức tạp, biết được thần nam bị phong ấn, hắn vừa hả dạ vừa thấy nuối tiếc. Mỗi người khác nhau lại có một cảm giác khác nhau khi biết sự việc thần nam bị phong ấn. Lúc này nhân vật chính trong câu chuyện đang mò mẫm trong địa ngục Tây Thổ tối om không chút ánh sáng mặt trời. Lão Bạo Quân nắm giữ bí mật khai mở 18 tầng địa ngục, dùng đại pháp lực nhốt thần nam vào tầng thứ ngục 12. Thần nam từ nơi tràn ngập ánh sáng rơi thẳng vào thế giới hắc ám vô quang, hắn tạt rơi bịch xuống đất. Trong địa ngục tà dị này, dù mạnh như hắn đã đạt tới lục giai cảnh giới thì cũng chẳng nhìn thấy được cảnh vật nào cả. Ở đây hắn giống như bị mù, thật là quá dị thường. Trong tầng thứ 12, địa ngục ẩm ướt tối om và trả sát khí lạnh lẽo. Thần Nam mỏ mẫm đứng dậy. Hắn đã mất đi liên hệ với bọn Từ Kim Thần Long, Long Bảo Bảo, không cảm nhận được khí tức của bọn nó. Thần Nam tuy không có cách gì nhìn rõ cảnh vật, nhưng dần dần cũng thích ứng được với bóng tối. Chàng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Tầng địa ngục thứ 12 này dường như rộng lớn vô biên, dường như chẳng có khởi đầu. Trước đây, hắn đã đến tầng địa ngục thứ nhất, nơi đó chẳng qua chỉ là kho sách cũ của Quang Minh Giáo hội, diện tích không lớn. Sau đó hắn tiến vào tầng địa ngục thứ hai, nơi đó giam giữ rất nhiều sinh vật hắc ám như vong linh, thị sát. Tầng thứ hai cũng không lớn lắm. Theo suy luận của hắn, 18 tầng địa ngục chẳng qua cũng chỉ là 18 nhà lao, diện tích không lớn lắm. Bây giờ sau khi bị phong ấn ở tầng thứ 12, hắn liền bỏ ngay suy nghĩ cũ của mình, bởi vì hắn dần dần phát hiện ra nơi đây dường như không đơn giản như trong tưởng tượng. Nơi đây rộng lớn vô cùng, dường như là một đại bình nguyên đen ngòm vậy. Hắn không cảm nhận được đám Tử Kim Thần Long, có thể tưởng tượng được khoảng cách giữa bọn chúng với hắn quá xa. Thần Nam không dám lớn tiếng gọi đám Long Bảo Bảo, bởi vì trước khi bị phong ấn, chàng đã nghe thấy Khổn Đức và Giáo Hoàng nói chuyện với nhau. Dường như tại tầng 12 này còn có phong ấn một Ma Vương. Theo cách nói của Khổn Đức, Ma Vương đã bị phong ấn 7.000 năm, có lẽ đã biến thành bộ khổ cốt. Nhưng mà đó chỉ là dự đoán mà thôi, có trời mới biết được tên Ma Vương bị Khổn Đức phong ấn đó đã chết thật hay chưa. Nếu như hắn vẫn còn sống, đối với bọn Thần Nam mà nói, có thể là một tai họa khó lòng tưởng tượng nổi. Kể ra cũng thật là may mắn. Tầng địa ngục thứ 12 vô cùng rộng lớn, Thần Nam không cảm ứng được khí tức của Ma Vương. Hắn ta tin rằng nếu tiếp tục cẩn thận, Ma Vương dù còn sống cũng không phát hiện ra hắn. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, hắn ta đã chọn một hướng, sau đó dò dẫm tạm phiến địa ngục âm u. Một bước dài, một bước ngắn đi tới, đồng thời cường đại thần thức từ từ khuếch tán ra xung quanh, cẩn thận cảm ứng tất cả mọi thứ trong không gian này. Hắn ta tin tưởng đám Long Bảo Bảo cũng kiêng kỵ lão Ma Vương chưa biết sống chết này nên không dám lớn giọng. Bây giờ cả đám cần phải nhanh chóng hội tại một chỗ cùng nhau đối phó với lão Ma Vương chưa biết kia. Thế giới âm ủ lạnh lẽo trầm tịch như cõi chết. Thần Nam đã dò dẫm đi hơn 2 tiếng nhưng vẫn chưa cách nào đi tới tận cùng của hướng đó. Hắn ta hít sâu một hơi, cẩn thận khống chế sức mạnh của cơ thể, bay lên cao rồi dựa theo những điểm mốc của đường vừa đi, quay trở lại điểm ban đầu, bắt đầu tiến về một hướng khác. Hắn ta tin tưởng đám Long Bảo Bảo chắc không ở cạnh hắn quá xa. Mò mẫm trong một thế giới dưới đất không chút ánh sáng dễ khiến con người ta sinh phiền muộn. Thần Nam ước chừng định địa thần thụ truyền được vài chục dặm, đột nhiên nghe thấy một thanh âm đặc thù truyền vào tay. Tí tách, tí tách, phảng phất giống như tiếng xương rạn vỡ, vừa lại giống như âm thanh xé một cái gì đó. Thần Nam nổi cả da gà, ở thế giới âm sầm này đột nhiên truyền ra âm thanh như thế khiến cho hắn lập tức liên tưởng tới lão Ma Vương có khả năng chưa chết kia. Thần Nam nỗ lực khống chế nguồn năng lượng bà động đang hùng dũng bành phía trong cơ thể khiến cho chúng từ từ lan tỏa trên da nhưng lại chẳng thoát ra ngoài chút nào. Đồng thời tinh thần ba động cũng bị áp chế tới mức thấp nhất. Hai tay nắm chặt đào quyết, hắn ta từng bước tiến về phía trước. Tí tách, tí tách, thanh âm quái dị kia ngày càng rõ ràng hơn. Rõ ràng mục tiêu chỉ cách có 30 trượng ở phía trước. Thần Nam đột nhiên cảm giác được bị trượt chân, bất quá đối với tu vi của hắn thì không thể ngã được. Lúc này hắn đã cảm giác được dưới chân không ngờ toàn là xương khô. Từng bước tiến lên, hắn phát giác khoảng đất ngổn ngang vô số hải cốt. Bây giờ hắn đã dám chắc thanh âm quái dị nọ tuyệt đối là tiếng hải cốt rạn vỡ, không phải thực là có ma vật đang gặm nhấm xương cốt đó chứ. Nghĩ đến đây, Thần Nam không khỏi trùng mình. Thần Nam cảm giác kỳ quái, hắn đã tới gần nơi phát ra âm thanh kia không quá 10 trượng mà ma vật đó vẫn không phát giác ra hắn. Chẳng lẽ không phải là lão Ma Vương kia ư? Nếu không với tu vi lão Ma Vương mà nói, mặc dù thân thể đang bị thương tổn nhưng tinh thần cảm ứng không thể tệ như vậy. Chẳng lẽ tại đây không chỉ phong ấn mỗi lão Ma Vương còn có các quái vật khác nữa ư? Tại thế giới văn minh của loài người trên đại lục, tội phạm bị tống vào lao tù thường thường phát sinh tranh chấp, nhưng tên ma mới tất nhiên sẽ bị những con ma cũ bắt đạt một phen. Mà ở đây cùng một dạng lao tù, nhưng kẻ bị nhốt là Ma Vương. Thần Nam đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chiến đấu. Tới nơi này khẳng định khó tránh khỏi xung đột, cũng không phải chuyện bắt nạt giống như lao tù của nhân loại, mà sẽ là chiến đấu sinh tử. Đao mang trong tay của hắn chớp mắt đã bắn ra vài chục trượng, hùng hãn bổ xuống phía trước. Đao mang rực rỡ chớp mắt chiếu sáng cả không gian hắc ám. Thần Nam rốt cuộc cũng thấy rõ cảnh tượng trước mắt, cảnh vật xung quanh giống y như những gì hắn đoán. Địa điện âm u mấp mô, khắp nơi là một biển hải cốt trắng xóa vương vãi, một thứ như là quái vật ăn xác chết đang cắn xé một đoạn xương chân, thanh âm chính là phát ra từ đó. Đó tuyệt đối là một sinh vật bất tử, toàn thân chỉ có da bọc xương, nếu không có lớp da nhằn nhèo thì nó chỉ là bộ xương khô. Hải hố mắt sâu thẳm lấp lánh hai điểm linh hồn chi hỏa vô cùng nhỏ nhoi. Nó kinh ngạc ngẩng đầu lên, có chút không tin nhìn vị khách không mời mà đến. Mái tóc như một đám cỏ khô vàng vọt dựng đứng lên, giống như trông thích quỷ vậy. Yết hầu rên hư hư không ngừng, đó là tiếng xương va vào nhau. Nếu nó có đủ khí quan hoàn chỉnh thì như nhân loại, giờ phút này sợ rằng đã thét lên thảm thiết. Đao mang nóng bỏng chém xiên vào vùng eo của quái vật giả bọc xương đó, năng lực đao khí cường đại dường như phá vỡ hầu hết xương cốt trên người của nó, chỉ có cái đầu lâu mà trong đó vẫn lấp lánh linh hồn trì hỏa là còn giữ được, lăn lóc không xa trên mặt đất. Thật là phí sức, Thần Nam đột nhiên có cảm giác lực sĩ đánh gió, có đánh chết hắn cũng không tin đó là tên ma vương đó. Hắn ta thủ liệm đào mang bằng cảm giác trong bóng đêm đi nhanh về phía trước, dựa vào linh giác mẫn duệ, hắn ta đạp chân lên chiếc đầu lâu kia. Thật là lục giai, đã sớm có thể dựa vào dao động tinh thần để giao lưu truyền ứng, giọng của hắn lạnh lùng vang lên trong cái đầu lâu đó. Nói, người là quái vật gì vậy? Tầng địa ngục thứ 12 có gì cổ quái? Giới thiệu tử tế cho ta nghe xem. Trong chiếc đầu lâu có hai điểm sáng mờ mờ tới mức khó thấy đang không ngừng dao động, có thể thấy nó đang kinh sợ đến thế nào, giống như nó là một người sống, còn Thần Nam lại là như ma quỷ vậy. Thần Nam ác độc mà nói, không nói ta sẽ chém đôi đầu của ngươi cho ngươi tan thành mây khói. Trong chớp mắt, Thần Nam nhận được tinh thần dao động từ chiếc đầu lâu, rõ ràng nghe được tiếng vọng trong lòng của nó. Đừng, ta nói mà. Nói mau. Ta là thủ tịch đại tướng dưới trướng mà vương Thác Tử Đặc, tên là Cổ Tư. Cái đầu lâu tự giới thiệu thân phận. Thần Nam so cằm mà nói, Thác Tử Đặc đại ma vương ư, hắn bị ai phong ấn ở chỗ này? Là Ngân Long Khổng Đức Vạn Ác đấy. Quả nhiên là thế. Thần Nam cúi xuống trực tiếp dùng hai tay giơ cái đầu lâu lên mà nói, người đã là đệ nhất đại tướng dưới tay tên đại ma vương đó, tu vi sao lại tệ như vậy? Ô, ô... Cổ lâu bắt đầu khóc trống lên, tinh thần bà động tràn ngập oán hận cùng bi thương. Hắn ta khóc than. Ta đã bị phong ấn không biết bao nhiêu năm, có lẽ cũng đã 5.000 năm rồi. Không đúng, có lẽ 10.000 năm rồi, hoặc còn dài hơn. Dù là chủ thần thiên giới tại một nơi âm u không ánh sáng, bị phong ấn trong một địa ngục không có thiên địa nguyên khí lâu như vậy, thực lực cũng sẽ suy thoái không bằng cả người bình thường, có thể sống sót cũng đã là kỳ tích rồi đấy. Nghe đến đây, Thần Nam thở phào một tiếng, dù đại ma vương Thác Tu Đặc còn sống thì đã sao? Hắn ta bị phong ấn lâu như vậy, tu vi đương nhiên đại giảm, rốt cuộc cũng không có gì phải lo lắng nữa. Người như vậy cũng được tính là còn sống ư, ta nhìn thế nào người cũng giống một sinh vật bất tử hơn. Ô, ô, bộ khổ lâu bắt đầu khóc càng thêm thương tâm, nhìn giống như một thiếu nữ đa sầu đa cảm, tâm tình ba động càng kịch liệt. Qua một lúc lâu mới ổn định được lại. Ta quả thật đã thành một sinh vật bất tử, nếu không ta làm sao có thể sống qua hàng ngàn năm tại một nơi không thức ăn, không nước uống, không có chút nguyên khí tiền địa như thế này. Cuối cùng ta cũng chỉ có thể chuyển hóa bản thân thành sinh vật bất tử, hấp hối mà qua ngày thôi. Thần Nam phát hiện ra cái đầu lâu trước mặt có chút thú vị, không ngờ dục vọng cầu sinh của nó lại mãnh liệt như thế. Nếu là người thường, sợ rằng đã sớm tự sát. Nỗi thống khổ như vậy đâu phải người thường có thể chịu đựng được. Tên Thác Tử Đặc kia thì sao? Tu vi của y đã suy thối tới bậc nào rồi? Thần Nam vẫn rất quan tâm tới ma vương đó. Đã chết, triệt để tan thành cát bụi rồi. Cái đầu lâu trả lời có chút tiếc hận. Người còn sống được, lẽ nào hắn lại chết? Thần Nam nghi ngờ. Lúc này từ phương xa đột nhiên truyền đến một cỗ năng lượng ba động như có như không. Thần Nam cảm nhận được khí tức của Tử Kim Thần Long. Không suy nghĩ nhiều, hắn nắm cái đầu lâu mạn bay lên trên cao, hóa thành hai đạo thiểm điện phát xuất cường đại năng lượng ba động lao về phía trước. Sau khi bay được khoảng 10 dặm thì một thanh âm như luyện sắt vang từ xa mà tới. Bình, bùng, đang. Năng lượng ba động cường liệt đã bị Thần Nam nắm rõ. Cùng lúc tiếng rống giận dữ của Tử Kim Thần Long cũng truyền tới tai Thần Nam. Lão cường thì nhà ngươi đỡ tiếp 180 côn của lòng đại gia. Ta đánh này. Cách họ hét đã thành thương hiệu, tiếng chửi đầy tính du côn. Xem ra con rồng du côn đang gặp không ít phiền phức, nếu không sẽ không la hét liên hồi như vậy. Thần Nam lại tăng tốc, sau khi bay được 7-8 dặm, rốt cuộc cũng thấy bóng dáng Tử Kim Thần Long. Lão du côn đã hóa thành thân người đầu rồng, toàn thân phát ra tử sắc quang hoa, tay cầm Tử Kim Song Liệt Côn đang kịch liệt chiến cùng với cường ti toàn thân phủ đầy lồng trắng. Tiếng như búa nện sắt chính đã phát ra từ đôi liệt côn nện vào người của bạch mao cường thi. Chó chết, thần tiểu tử ngươi rốt cuộc cũng tới, mau lấy chút thái cổ thần huyết chém hắn đi, ta mệt chết rồi đây, tên khốn này đào thường bất nhập, đánh thế nào cũng không chết, thật là đáng ghét. Tử Kim Thần Long phì phò mà nói. Thần Nam không nói gì, ném cái đầu lâu xuống, tay trái bắt kiếm quyết, tay phải bắt đào quyết. Xoạt xoạt hai tiếng, hai đạo kiếm cương đào mang được thật chất hóa chia ra hai bên cũng bắn ra. Cùng lúc hai ngón trỏ của hắn bắn ra hai đạo huyết tuyến nhuộm hồng kiếm cương và đào mang. Hắn tàn nắm đao kiếm nhanh chóng lao lên, xoạt xoạt hai tiếng chém xuống. Phụt phụt, giống như là khoái đao cắt củ cải, thật sự rất sắc ngọt. Đào mang chém bay nửa đầu của bạch mao cường thi, kiếm mang chém đôi thân thể của nó. Đầu lâu trên mặt đất, linh hồn trì hỏa đang trong hốc mắt trực nhảy ra. Nó thật sự kinh ngạc, không ai rõ hơn nó cương thi trước mắt có khả năng chịu đòn như thế nào. Khả năng giao chiến tuy không cao nhưng gần cốt như kim cương bất hoại, nếu chưa đạt đến thất giai cảnh giới, sợ rằng căn bản khó có thể hủy được nó. Tử Kim Thần Long phì phò chửi rủa, bạch mao thị đáng chết, kỹ xảo chiến đấu thật ngu ngốc nhưng lại đánh không chết, lòng đại gia thật tức chết đi được. Đúng trong lúc này mà đất đột nhiên rung nhẹ, ngay sau đó bắt đầu rung động kịch liệt, giống như có thiên quân vạn mã đang chạy đến. Các âm gào rống khác nhau từ xa truyền tới. Tại vùng đất chết này đột nhiên có đại động tĩnh như thế, những âm thanh truyền tới làm người ta dựng tóc gáy, thật là vô cùng tà dị. Đầu lâu trên mặt đất phát ra tinh thần bạt động kịch liệt, cảnh báo Thần Nam. Mau đem ta cùng chạy. Đây chính là kẻ thống trị chân chính của tầng địa ngục thứ 12, cũng từng là chúa tể chân chính của Tây Thổ đang tới rồi đấy. Chạy thôi, chạy nhanh lên còn kịp. Thần Nam biến sắc mặt, hắn đã cảm thấy dường như có một đại đội nhân mã đang chém giết rất nhanh hướng đến nơi này. Hắn ta chặt cái đầu lâu rồi bay lên, gọi Tử Kim Thần Long. Còn lươn kia, chúng ta tránh đi một chút. Lần này bọn hắn thủ liễm toàn bộ quang hoa, nhanh chóng phi hành trong không gian bao la đó, tránh để địch nhân phía sau phát hiện ra tung tích của mình. Nói về tốc độ phi hành, Tử Kim Thần Long nhanh hơn Thần Nam, đương nhiên là luôn ở phía trước. Hai tên bay được khoảng 10 dặm thì dần dần không còn nghe âm thanh ở phía sau nữa. Đúng vào lúc này, đột nhiên một tiếng rầm vang lên, Tử Kim Thần Long đang bay ở phía trước gào thét thảm thiết, không ngừng chửi bới. Ta đờ cơ mơ nó, đây là cái địa phương quỷ quái nào, với tu vi của Long đại gia ta thì cho dù ở nơi còn tối hơn cũng có thể nhìn rõ cảnh vật mới đúng chứ. Cái địa phương quỷ quái chết tiệt này làm cho ta không khác gì thằng mù đầu chết đi được. Thần Nam thận trọng sờ sờ lần tiến lên, sau đó cười lăn lộn. Phía trước không ngờ lại là một vách núi đen. Tử Kim Thần Long đang đắc ý phi hành thì tinh linh đâm sầm vào vách núi. Nó bị đâm mạnh đến mức vẹo cả đầu, hai con mắt của nó thầm đến mức không thể nào tưởng tượng được. Tầng địa ngục thứ 12 vô cùng rộng lớn này không ngờ lại có cả núi non, đúng là một tiểu thế giới dưới mặt đất. Phỏng đoán truy binh không rõ nguồn gốc phía sau sẽ không tìm được đến đây, Thần Nam và con rồng du côn bay lên trên vách núi, rồi sau đó liền thẩm vấn cái đầu lâu xương khô kia. Vừa rồi phảng phất có thiên quân vạn mã truy sát, rốt cuộc là như thế nào? Thần Nam hỏi. Quang mang yếu ớt trong hốc mắt của cái đầu lâu lóe lên, tựa hồ tâm trạng ba động vô cùng kịch liệt. Ta sẽ nói cho người biết tất cả, người có thể giúp chúng ta báo thù không? Người không phải kêu ta đi tìm lão Côn Đức nộp mạng đây chứ? Bị phong ấn tại đây, cả đời chưa chắc đã thoát ra được, còn nói chỉ đến báo thù. Không phải,
ta muốn ngươi giúp ta giết chết kẻ thống trị nơi đây. Ồ, muốn ta báo thù cho ngươi, trước tiên hãy nói cho ta biết tình huống cụ thể của nơi này đã. Thì ra mà vương Thác Tư Đặc năm đó bị lão bạo quân tống vào tầng địa ngục thứ 12 chính là tộc trưởng Ma Long tộc Tây Phương. Bản thân có thực lực cường đại khó có thể tưởng tượng, nhưng gặp phải lão bạo quân được coi là kỳ tích của Long tộc cũng chỉ đành chịu phận nuốt hận xả trưởng. Thác Tư Đặc tiếng xấu lan xa, biện pháp xử lý cuối cùng là bị phong ấn tại tầng địa ngục này. Bị phong ấn đồng thời còn có vài con Ma Long cùng với một nhóm thuộc hạ của y. Cho dù là những tồn tại cường đại, nhưng đại bị phong ấn ở một nơi không có tiền địa nguyên khí thì kết quả cũng chỉ có thể là trở chết. Mà vương Thác Tư Đặc đã không cam chịu bị phong ấn chết, liên kết với mọi người oanh kích vào chỗ yếu nhất của phong ấn. Kết quả không ngờ gặp phải sự phản vệ mạnh liệt nhất của thần thánh phong ấn, mấy con Ma Long cùng với Thác Tư Đặc chết ngay tại chỗ. Cô đầu lâu, cổ tư cùng với đám thủ hạ khác không phải chủ lực oanh kích phong ấn nên may mắn thoát khỏi cái chết, nhưng toàn bộ cũng bị trọng thương nguy kịch. Đến lúc sinh tử lâm đầu, hơn 20 kẻ sống sót đành chuyển hóa bản thân thành sinh vật bất tử. Chỉ là tu vi của bọn chúng hoàn toàn bị hủy. Sau khi trở thành sinh vật bất tử, thực lực đã không còn được bao nhiêu nữa. Nhưng cái đáng sợ còn nằm ở phía sau đó. Khi đám sinh vật bất tử mai táng đồng bọn của mình, không ngờ đào lên vô số hải cốt. Dù thế nào, bọn họ cũng không tưởng được tại tầng địa ngục thứ 12 tử tịch âm u, hắc ám vô quang này lại chôn cất nhiều hải cốt như thế, đến mức nào không thể tưởng tượng được. Cả lũ bị phong ấn kinh hoàng, đang ra sức đào bới tiếp. Chúng phát hiện ở dưới đất chỗ nào cũng toàn là xương khô, cứ vài thước lại có thể đào được một bộ hải cốt. Điều này thật khiến cho bọn chúng khó có thể tưởng tượng được. Theo những gì Quang Minh Giáo hội ghi chép về 18 tầng địa ngục, truyền thuyết đây là một vùng đất giữ, phong ấn vô số hùng thần ác sát. Nhưng từ những bộ xương khai quật cho thấy, tất cả đều là xương của người bình thường, không thể là xương của tu luyện giả. Bọn chúng không làm sao có thể hiểu được lý do. Có nghĩ thêm cũng chẳng nghĩ ra được cái gì, cho nên bọn cổ tư cũng chẳng buồn nghĩ thêm nữa. Chỉ là sau khi bọn họ an táng cho Thác Tư Đặc và mấy con Ma Long xong thì xảy ra sự tình đáng sợ. Chưa quá 3 ngày, phần mộ mai táng Ma Vương và bọn Ma Long đã đột nhiên bắt đầu rung lên kịch liệt, sau đó đột nhiên nổ tung. Vài bạch mao cương thi cùng với hồng mao thi vụt dậy từ phần mộ. Bọn cổ tư còn tưởng Ma Vương có linh hồn bất diệt, cũng chuyển hóa bản thân trở thành sinh vật bất tử giống bọn chúng. Nhưng dưới sự chiếu sáng của linh hồn trì hỏa, bọn chúng thấy rõ căn bản không phải là Thác Tư Đặc cùng mấy tên Ma Long đã biến thành cương thi. Bọn chúng đại kinh thất sắc, vội vàng xông lên, một mặt đánh nhau với bọn tỳ sát, một mặt khai quật phần mộ. Bọn họ phát hiện máu đang thoát ra ngoài thi thể của Ma Vương cùng mấy con Ma Long một cách bí ẩn, chậm chậm thấm vào lòng đất. Bọn chúng cảm giác sự tình có chút kỳ dị, bắt đầu nhanh chóng đào xuống, muốn xem rốt cuộc dưới đất có tà vật gì lại có thể hấp nạp máu huyết đã đông cứng từ các thi thể. Bọn cổ tư sau này vô cùng hối hận nói, chúng ta đã đào tội ác lên, mở ra tà ác đại địa môn. Trong quá trình đào xuống phía dưới, không ngừng làm kinh động bạch mao cương thi cùng hồng mao thi sát từ trong đất chui ra. Khi bọn chúng đào được 10 trượng, một cỗ quan tài đá tang thương cổ lão xuất hiện trước mắt bọn họ. Trên thạch quan toàn là máu đang chậm chậm ngấm vào bên trong. Rõ ràng máu huyết của Ma Vương cùng với bọn Ma Long bị thạch quan này hấp nạp. Bạch mao cương thi cùng với hồng mao thi sát từ dưới chui lên chắc cũng có liên quan đến thạch quan này. Bọn cổ tư chấn kinh, không ngờ nơi này lại xuất hiện một cỗ thạch quan, thật khó mà tưởng tượng cho được. Nhìn cái thạch quan thô hào đó, bọn chúng có cảm giác không ổn. Nơi này có nhiều bộ hải cốt như vậy mà chỉ có duy nhất một cái thạch quan, có thể khả năng là tất cả bọn người kia bị tuẫn táng theo kẻ nằm trong thạch quan đó. Mặc dù nhìn mặt ngoài thạch quan có vẻ tang thương cổ lão, nhưng bọn chúng mơ hồ cảm giác được bên trong truyền ra từng trận tà ác bà động, có một cỗ khí tức tà ác đang chậm rãi phiêu tán. Khi lựa chọn hạ táng cho Ma Vương cùng bọn Ma Long, bọn cổ tư cảm thấy đây là địa điểm tốt nhất. Không ngờ tiền nhân cũng suy nghĩ như vậy, bọn họ nhốt cục cũng đã minh bạch. Cái thạch quan tà dị này tuyệt đối không phải vật tầm thường. Bọn họ không dám đụng vào, nhanh chóng chôn nó xuống, sau đó đem thi thể của Ma Vương cùng bọn Ma Long đi chỗ khác. Bất quá chỉ có thể là mọi thứ đã quá muộn. Bọn họ còn chưa đi quá 100 trượng, thạch quan tà dị nhuốm máu đã vọt lên. một cột lực lượng tà ác cường đại phát ra giữ chặt lấy thi thể của ma vương cùng với ma long, rút hết máu của những thi thể đó rồi hút vào thạch quan. Lập tức một tiếng thét thê lương kéo dài vang dội khắp tầng địa ngục thứ 12. Thạch quan vỡ nát, một nam tử toàn thân phát trả huyết quang đứng giữa hư không, ngạo thị bát phương, không ngừng gầm thét. Nam tử tóc tai tung bay, mái tóc dài đỏ như máu vô cùng yêu dị, nửa thân trần phía trên phủ đầy ma văn. Hạ thể không phải là hai chân mà là đuôi của một con cự xà dài khoảng 2-3 trượng. Kỳ lạ nhất chính là giữa vầng trán bị phủ kín bởi ma văn đã xuất hiện một con mắt, kẻ đó lại có 3 con mắt. Bọn họ nhất thời trợn trừng cả mắt. Trong truyền thuyết lâu đời nhất tại Tây Cổ Đại Lục, đồn rằng thần linh của những bộ lạc từ thời nhân loại còn mông lung chính là có những hình dáng này. Đó là vị thần cường đại nhất của Tây Tổ thần thoại, pháp lực thông thiên xuất hiện sớm hơn cả các thần linh hiện giờ trên thiên giới. Tây Tổ có nhiều chủng tộc, yêu tộc, ma thú, nhưng chưa bao giờ có một con yêu thú nào có hình dáng như thế cả. Đương nhiên đồ rằng của những bộ lạc lớn nhất tại Tây Tổ là duy nhất trên thế gian. Trước giờ chưa bao giờ có hàng nhái, nhưng cảnh tượng trước mắt hoàn toàn khiến cho bọn cổ tư như nằm trong mộng. Không thể ngờ được rằng bọn chúng có thể thấy được kẻ hoàn toàn giống đồ đằng thần trong truyền thuyết. Chỉ là mặc dù bọn họ không muốn tin, nhưng trong lòng bọn chúng lại có một cảm giác không ổn. Nam tử này cùng vị đồ đằng thần của Tây Tổ xưa dường như có liên quan rất lớn. Nam tử trước mặt tà dị như thế, nếu như y cùng đồ đằng thần có liên quan thì thật làm cho bọn cổ tư thật khó tiếp thụ. Những chuyện xảy ra tiếp theo làm cho cổ tư không dễ tiếp thụ. Huyết phát nam tử giống như Tây Thổ đồ đằng kia, trong mắt lóe lên một màn huyết quang, một cỗ hấp lực cực lớn hút hắn cùng tiểu đệ và tiểu bội của hắn dưới trướng mà vương thác tử đặc cùng hơn 10 người khác bay về phía của y. Bấy giờ không trung huyết vụ lan tỏa, tiếng kêu thét thảm thiết liên miên, mười mấy cường giả chuyển hóa thành sinh vật bất tử, trong phút chốc bị hấp thành thịt khô, sau đó thân thể nát vụn. Khi linh hồn bọn họ đang phiêu đãng thoát ra từ cơ thể, thì lập tức cũng bị huyết phát nam tử tà dị nọ hấp thụ nốt. Nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc đó, mặc dù đã chuyển hóa thành sinh vật bất tử, nhưng tình cảm máu thịt vẫn còn. Nhìn những người thân cận chết thảm như thế, ngay cả linh hồn cũng triệt để tiêu tán, làm cho cổ tư không thể chịu đựng được, gầm lên một tiếng mà lao tới. Chỉ là kẻ đang đứng trên không đó, tu vi so với hắn mạnh hơn rất nhiều. Khi biến thành sinh vật bất tử, tu vi trước kia cũng đồng thời bị phế, cũng không còn lại bao nhiêu sức mạnh nữa. Hơn nữa xem biểu hiện của huyết phát nam tử nọ, thì dù cho là ở thời kỳ cực thịnh, cổ tư cũng không phải là đối thủ của y. Đó thật là một cơn ác mộng, những người thân cận nhất chết thảm làm cổ tư gần như ngất đi. Tuy nhiên, điều khiến cổ tư không thể tiếp thụ nổi nhất chính là, cuối cùng hắn cũng biết được huyết phát nam tử thân rắn ba mắt đó, không ngờ chính là Tây Tổ đồ đằng nam đó, tên là Thụy Đức Lạp Áo. Thụy Đức Lạp Áo, sau khi hấp thụ linh hồn chi hỏa của mười mấy sinh vật bất tử, phát giác sức mạnh cũng không tăng lên được bao nhiêu, liền đem bọn cổ tư cấm cố giữa không trung. Hai mắt của y bắn ra hai đạo huyết quang, tinh thần lực bàng đại cao bao trùm bọn họ. Toàn bộ cảm giác tâm tư của bọn chúng bị hắn đọc hết. Ký ức của bọn cổ tư đối với Thụy Đức Tạp Áo giống như một bộ bách khoa toàn thư bị y ghi nhớ hết cả. Khi Tây Tổ đồ đằng Thụy Đức Lạp Áo hiểu được từ quá khứ đến lúc đó đã phát sinh một quá trình phát triển của loài người, y ngẩng đầu lên cao nộ hống, toàn bộ không gian vô biên của tầng địa ngục thứ 12 đều dường như chấn động. Thụy Đức Lạp Áo phẫn nộ gầm lên. Ta mới là chúa tể chân chính của Tây Thổ. Ta đây mới chính là điều thần kỳ của Tây Thổ. Ta bị mấy người bọn chúng hãm hại. Ta bị phế nhân quyền lãng. Ta không muốn giành lại, cũng muốn giành lại những gì đã mất. Càng nghĩ càng phẫn nộ, Tây Thổ đồ đằng muốn phát điên. Cuối cùng, cả tầng địa ngục thứ 12 rung chuyển không ngừng. Tiếng gào thét lan khắp 18 tầng địa ngục, khiến nơi đây vạn mà gào thét. Tiếng gào thét ầm ĩ truyền lên tận mặt đất, khiến toàn bộ quang minh giáo hội kinh hồn táng đẩm. Bọn cổ tư mặc cũng đã dù trở thành sinh vật bất tử, nhưng vẫn bị khí thế đó chấn ngất. Có điều bọn chúng không biết, sau khi đồ đằng Thụy Đức Lạp Áo tỉnh giấc, cũng đã kinh động đến quang minh giáo hội thời kỳ đó. Đối với quang minh giáo hội thời kỳ đó mà nói, bọn họ như gặp phải đại địch. Không phải không khi nào có ác ma phía dưới gào thét, nhưng chưa bao giờ có ai gây chấn động mãnh liệt như thế. Thông thường các hung thần ác sát cường đại đều đã lựa chọn bảo tồn lực lượng chờ cơ hội phá khai phong ấn, không ai đi lãng phí lực lượng như vậy. Hơn nữa, từ trình độ năng lượng chấn động khủng khiếp mà nói, có thể thấy đây tuyệt đối là một siêu cấp khủng bố tồn tại, là một kẻ bị phong ấn mà Quang Minh Giáo Hội không tra ra được nguồn gốc. Lúc đó tượng cổ thần Long Khôn Đức vẫn đang ở tại Quang Minh Giáo Hội, bằng linh giác nhạy cảm là đã nghe được hết những gì mà Thụy Đức Lạp Áo nói ra. Kẻ ở dưới dám tự xưng là chúa tể chân chính của Tây Thổ, lão Long nhất thời chấn động, hơn nữa nghe ra âm thanh kia không phải phát ra từ người của Ma Long tộc đã bị lão phong ấn. Lão hiểu rất rõ về Quang Minh Giáo Hội, biết được tầng địa ngục thứ 12 là một không gian huyền giới hết sức tà dị, nhưng bên trong không có phong ấn một kẻ nào hết. Sau khi biết chuyện, lão cùng với Quang Minh Giáo Hoàng thời đó đã đàm đạo rất lâu nhằm tìm hiểu tình huống. Chỉ là lão Long và Giáo Hoàng nói chuyện gì, ngoại nhân căn bản không ai biết. Bất quá, cả Quang Minh Giáo Hội đều biết 7.000 năm nay, lão Long luôn đặc biệt chú ý tới tầng địa ngục thứ 12. Những điều này, một kẻ bị phong ấn đã 7.000 năm như Cổ Tư dĩ nhiên không biết. Từ 7.000 năm nay, Cổ Tư luôn có một tín niệm, chính là chờ một hung ma cường đại khác bị phong ấn vào đây, tận mắt chứng kiến Tây Thổ đồ đằng Thụy Đức Lạp Áo bị giết chết. Tuy nhiên hắn biết đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Thụy Đức Lạp Áo dù sao cũng là thần kỳ xuất hiện khi Tây Thổ còn trong thời kỳ mộng muội, còn trước cả khi các thần linh trên thiên giới xuất hiện. Bất quá Cổ Tư tin rằng Thụy Đức Lạp Áo cho dù trước đây có mạnh đến như thế nào, y cũng không phải là người lợi hại nhất, bởi vì thực lực của y đã sớm bị hao tổn, hơn nữa không biết bị ai phong ấn, ngủ say trong thạch quan. Y đã lãng phí vô số năm tháng, trong thời gian này đã có không biết bao nhiêu thần linh quật khởi rồi. Chỉ cần Thụy Đức Lạp Áo không phải vô địch, kiểu gì cũng sẽ có người giết được hắn. Mắt nhìn những người bị cùng với mình phong ấn ở tầng địa ngục thứ 12, người chết, người thì tự sát, cuối cùng chỉ còn lại có một mình Cổ Tư. Hắn vốn đã tuyệt vọng, không nghĩ tới lại gặp được thần nam, một người mà hắn đã mòn mỏi bị phong ấn vào đây. Mẹ ơi, thật là không thể tin nổi, thật là một điều bất ngờ. Từ Kim Thần Long, sau khi từ Cổ Tư biết được mọi thứ thì không ngừng cảm thán. Câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.